chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thơ Cô-rinh-tô thứ nhất chương thứ 3, câu 1 đến câu 15 qua đề tài Định giá cuộc đời, nhưng trước hết là thánh ca, đức tin, hy vọng, yêu thương.
Chúa Trời Thánh là Cha ái từ chân thành, trời sao đất sông núi bể khơi làm ra bởi quyền năng trời. Tin Giêsu lìa bỏ ngôi vàng, thương nhân gian đành chết huyết cha. Tôi tin chắc được Thánh Linh lâm chân cả ba hiền một chân. Là nơi bất giả thiên thành, ngàn muôn thuở chân Chúa sáng soi, vào đây phi tình vui hoài. Nay Giêsu gần tái lâm rồi, tôi trông mong ngày Chúa của tôi. Mau mau đến cất chúng ta lên trời, sống thanh bình ngàn muôn đời.
Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 14 như sau: Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Ông đang nói đến cuộc thử nghiệm cuối cùng của Chúa để đánh giá công trình suốt đời của từng cơ đốc nhân, để quyết định những ai được thưởng và ai mất phần thưởng. Mọi người sống trong đời đều như đang trôi trên dòng sông thời gian. Kinh Thánh cho biết đời người là một cuộc lữ hành, khởi đầu là lúc chào đời và kết thúc là ngày từ giã trần gian để sang bên kia thế giới. Nói đến hành trình, tôi nhớ đến câu chuyện về một rabbi Do Thái sống ở một vùng núi heo hút ở Ba Lan vào thế kỷ 19. Ngày kia có một du khách ghé vào thăm, thấy căn phòng đơn sơ đầy sách vở nhưng trống trải, không có một thứ đồ đạc gì ngoại trừ cái bàn và một chiếc ghế độc nhất. Du khách ngạc nhiên hỏi: Thưa Rabbi, đồ đạc của thầy đâu? Vị Rabbi trầm ngâm giây lát không trả lời mà hỏi lại: Thế đồ đạc của ông ở đâu? Du khách bối rối phân trần: Thưa thầy, tôi làm gì có đồ đạc, mà làm sao đem theo được? Tôi chỉ là một lữ khách. Vị Rabbi ngước nhìn lữ khách mỉm cười. Tôi cũng vậy. Nhiều người hôm nay trong đó không thiếu gì Cơ Đốc nhân, không sống như một lữ khách, vì trong tâm trí họ không có một mảy may hình ảnh của thiên đàng. Trước ngày chịu khổ nạn, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ về thiên đàng hay nhà cha. Các ngươi đừng bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu, và biết đường đi nữa. Hiển nhiên Chúa nói về nhà cha tức là thiên đàng. Nhưng cho đến thời điểm đó, chính các môn đệ Chúa Giê-xu vẫn còn rất mù mờ. Cho nên Thô-ma đã hỏi, lạy Chúa, chúng tôi không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Bây giờ Chúa phải cắt nghĩa thêm cho họ. Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Tin Chúa Giê-xu là đi vào hành trình đến với cha, đến nhà cha là thiên đàng, mà chính Chúa Giê-xu là con đường duy nhất. Tại đây chúng ta thấy khía cạnh rất quan trọng của đức tin. Chúng ta từng nói rằng đức tin không chỉ là thừa nhận một số giáo lý thần học, nhưng là thiết lập tương giao sống động với Chúa. Nhưng mối tương giao đó trong thực tế không phải là tương giao trong phòng khách ngồi mãi bên lò sưởi, nhưng là tương giao trong một hành trình về nhà cha. Trong hành trình với Chúa, có những ngày mưa, ngày nắng, có những ngày giông bão, có những chặng đường dễ đi, nhưng cũng có khi phải băng đèo lội suối. Tuy nhiên, dù chúng ta đang ở chặng đường nào, thì hình ảnh thiên đàng luôn luôn phải là mức đến trong tâm trí chúng ta. Cơ Đốc nhân đi trong hành trình mà không biết nơi đến, chúng ta gọi họ là gì? Là những người đi lạc hay những người lang thang vô định? Đây là nan đề của tín hữu Corinto. Trong thư gửi cho các tín hữu hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô đã phải giải quyết khá nhiều nan đề phát sinh trong hội thánh. Nào là chia rẽ, bè đảng, tranh chấp, đến các vấn đề liên quan đến đức tin cá nhân, đến nếp sống đạo, đến những ảnh hưởng của thế giới ngoại đạo, thờ hình tượng, sa đọa, cả đến những nan đề tâm linh, trật tự trong hội thánh, thái độ và thực hành đối với các ân tứ thánh linh, đến các vấn đề giáo lý, như giáo lý về sự phục sinh vân vân. Khi thiên đàng không phải là mục tiêu tối hậu, Cơ Đốc nhân sẽ dồn tâm trí, sức lực vào những chuyện không quan trọng của cuộc sống trần gian và cuộc đời mất định hướng. Chính vì thế, vô số nan đề phát sinh. Trong thư Corinto thứ nhất chương 3, sứ đồ Phaolô có những lời khuyên dạy đối phó với tình trạng ấu trĩ thuộc linh sinh ra chia rẽ, bè đảng trong hội thánh, mà nguyên nhân sâu xa là cái nhìn thiển cận, mơ hồ về nơi đến trong hành trình theo Chúa. Ông dùng những hình ảnh rất quen thuộc của nhà nông, của người thợ xây nhà, để nói về những công trình xây dựng trong hành trình đức tin, mà kết thúc là một biến cố không ai ngờ. Đó là tất cả công trình cả cuộc đời của mỗi người sẽ được nghiệm thâu bằng lửa. Công trình nào sau khi đưa qua lửa mà còn thì sẽ được thưởng. Công trình nào bị thiêu hủy thì mất phần thưởng. Còn người mất phần thưởng vẫn được cứu, nhưng dường như qua lửa. Sứ đồ Phaolô viết như sau: Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như các con đỏ trong Chúa cứu thế vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tính xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng ta là của Apollo, vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai, và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời đã đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đó là theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 1 đến câu 15. Nan đề trong hội thánh Cô-rinh-tô là tình trạng phe đảng chia rẽ mà sứ đồ Phao-lô cho biết vì họ chưa có cái nhìn trưởng thành về phương diện tâm linh. Họ giống như trẻ con thích chia phe, thích tranh cãi hơn thua về những việc không đáng. Tình trạng ấu trí thuộc linh vì thế cũng để lại những hậu quả tai hại cho chính họ, là không thấy toàn diện mục tiêu lớn lao của đời mình, mà chỉ thấy những điều vụn vặt trước mặt. Họ thấy Phao-lô, thấy Apollo, mà không thấy Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống và là đấng làm cho tăng trưởng. Họ bênh người này, theo phe người kia, mà không đứng về phía Đức Chúa Trời, làm cho Chúa buồn lòng, khiến cho những gì họ đổ công sức chỉ có giá trị của cỏ rác rơm rạ, không thể chịu nổi lửa thử nghiệm trong ngày chung thẩm. Hình ảnh sứ đồ Phao-lô nêu lên trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 9 đến câu 15 cho chúng ta cái nhìn chung kết đời người qua cách nghiệm thu hay tính sổ của Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe lại cách sứ đồ Phao-lô diễn giải như sau. Chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc của họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 9 đến câu 15. Phao-lô và Ba-na-ba là những người đã giúp các tín hữu Cô-rinh-tô xây căn nhà cuộc đời của mình trên cái nền vững chắc hơn hết là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Căn nhà dù đẹp đến mấy, dù bên trong trang trí bằng những đồ đạc hào hạng và chứa đầy tài sản quý giá, nhưng nếu xây trên một cái nền không vững chắc thì tai họa sẽ đến. Phần quan trọng nhất của ngôi nhà là cái nền. Nền không vững chắc, công trình xây trên đó sẽ sụp đổ. Nhiều người hôm nay đang nỗ lực tu tâm dưỡng tính, dùng việc lành để xây nhà trên những cái nền bấp bênh là giáo thuyết của con người hay trên chính các giáo chủ cũng chỉ là người. Chúng ta cần nghe lại những lời khẳng định này trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô xác quyết, chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đứng trước tòa công luận của người Do Thái tuyên bố, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là theo Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã tuyên bố, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 14 câu 6. Như vậy, nền tảng của căn nhà cứu rỗi chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, không thể có một điều gì hay một con người nào khác. Căn nhà cứu rỗi không xây trên nền tảng là Chúa Giê-xu sẽ sụp đổ. Ngày nay, vô số tà giáo Cơ Đốc đã đưa ra những giáo thuyết nhập nhằng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Họ lợi dụng danh nghĩa của Chúa Giê-xu, nhưng thật ra Chúa Giê-xu của họ không phải là Chúa Giê-xu trong Kinh Thánh. Chúa Giê-xu trong các tà giáo Cơ Đốc hoặc chỉ là con người, dù họ có thể tôn tặng Giê-xu đó bằng nhiều danh từ hoa mỹ, nhưng căn bản vẫn chỉ là một người, chứ không phải là Đức Chúa Trời với đầy đủ thể yếu của Đức Chúa Trời. Những tà giáo Cơ Đốc khác thì lại coi Chúa Giê-xu là một thiên sứ hay một thần linh. Thân thể Chúa Giê-xu chỉ là ảo thân, không phải là người thật. Chính vì vậy, thuốc thử của Cơ Đốc giáo thuần túy là thân vị Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Đấng Thần Nhân, là Ngôi Lời Nhập Thể. Chúng ta có thể trích dẫn lời Sứ Đồ Giăng viết về thân vị của Ngài để đánh tan tất cả mọi giáo thuyết sai lạc về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu, Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1, câu 2, câu 14. Như vậy, Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Thần Nhân, nghĩa là Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng là người. Vì thế mà Ngài có thể thực sự chịu án tử hình thay cho người. Từ khi quy đạo, Cơ Đốc nhân khởi sự xây dựng cuộc đời mới trên nền tảng đích thực bền vững là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hình ảnh Sứ Đồ Phao-lô nêu lên ở đây là căn nhà, và ông căn dặn, ai nấy phải cẩn thận về công trình mình xây trên nền đó. Như vậy, xây trên nền Chúa Giê-xu là xây dựng cuộc đời mới của chúng ta bắt đầu từ sự cứu rỗi Chúa ban. Xây trên nền Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng có nghĩa là sống theo tất cả mọi điều Chúa dạy, sống theo các nguyên tắc của lời Chúa và đi theo dấu chân Chúa. Chúng ta cần nhấn mạnh đến cái nền trước khi xây nhà, vì đó là sự kiện hiển nhiên, là điều trước hết phải chuẩn bị. Có một căn nhà cao tầng xây trên đất ruộng, vì nhà thầu muốn có lời nhiều, đào móng không sâu đủ, đúc nền không đúng tiêu chuẩn, cho nên khi xây lên nhiều tầng, nền bị lún, cả ngôi nhà bị nghiêng, cả công trình xây xong nhưng bỏ hoang, không ai dám ở vì không an toàn, cuối cùng phải phá bỏ. Có một tu viện hai tầng xây bên bờ sông. Nước sông vỗ vào bờ sau nhiều năm tháng, tạo một hàm ếch ở dưới nền tu viện mà không ai biết. Vào một đêm mưa gió, nước sông dâng cao, sóng ngầm đánh vào làm lở nền. Trong khoảnh khắc, cả tu viện lật nhào, chìm xuống dưới lòng sông, không để lại một vết tích gì. Là những người tin Chúa, căn nhà cuộc đời của chúng ta có một cái nền vững chắc hơn hết là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là vầng đá của mọi thời đại. Chúng ta không sợ nền sụp đổ, nhưng chúng ta phải cẩn thận về công trình chúng ta xây trên đó. Cho đến nay, đối với hầu hết mọi người, căn nhà vẫn là phần thiết yếu trong cuộc sống trần gian, và xây nhà là một trong những công trình quan trọng trong đời. Để xây được một căn nhà, con người cần phải tích lũy tài nguyên trong nhiều năm, dồn đổ nhiều công sức, nhưng cuối cùng mỗi người chỉ có thể sống trong căn nhà đó một khoảng thời gian. Trong khi đó, hình ảnh căn nhà Sứ Đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 12 đến câu 15 là căn nhà vĩnh cửu. Những ngày tháng mong manh chúng ta còn sống trên trần gian là những tháng ngày vô cùng quý giá để chúng ta đầu tư, tích lũy xây dựng căn nhà thiêng liêng đời đời đó, không phải trên đất, nhưng trên thiên đàng. Chúng ta có cảm thấy sung sướng phấn chấn khi nghĩ rằng mỗi Cơ Đốc nhân đang sống trên trần gian đều được Chúa ban cho mọi cơ hội để đầu tư xây dựng một căn nhà đời đời trong một không gian vô cùng tốt đẹp và giá trị trên thiên đàng không? Trong Cô-lô-se chương 3 câu 23, Sứ Đồ Phao-lô nêu lên một nguyên tắc quan trọng, có thể coi là một đặc ân dành cho chúng ta khi nghĩ đến việc đầu tư xây dựng căn nhà thiêng liêng này. Ông bảo rằng, hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người ta. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể được Chúa coi là làm cho Chúa khi chúng ta làm bổn phận hàng ngày với tinh thần trách nhiệm, với tất cả thành tâm và thiện chí. Về tầm mức của công việc, không một việc thiện lành nào bị coi là nhỏ hay không có giá trị. Chính Chúa Giê-xu đã dạy rằng, nếu chúng ta chỉ đem cho một người một ly nước lạnh vì người đó là môn đồ Chúa, việc đó cũng sẽ được Chúa ghi nhận và ban thưởng. Hiển nhiên, từ khi tin Chúa, trở thành con cái Chúa, chúng ta đã được Chúa cho tất cả mọi cơ hội để có thể sống cho Chúa, đồng thời đầu tư xây dựng cho mình một ngôi nhà trên thiên đàng. Nhiều cơ đốc nhân không biết rằng cả cuộc sống mình có thể được tận dụng cho mục tiêu xây nhà thiêng liêng này, mà thường nghĩ rằng chỉ những việc thuộc linh liên quan đến hội thánh hay công việc Chúa mới kể là đầu tư vào thiên đàng, còn những việc ngoài đời là thuộc về thế gian. Khi Chúa Giê-xu bảo các môn đệ là muối của đất, là sự sáng của thế gian, Chúa muốn nói đến cả cuộc sống của họ trên trần gian mỗi ngày 24 giờ, chứ không phải là chút thời gian ở trong nhà hội. Chúa cũng dạy rằng, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi trên thiên đàng. Là muối, chúng ta lúc nào cũng thể hiện vị mặn. Là đèn, lúc nào chúng ta cũng tỏa sáng. Bằng cách đó, dầu muốn dầu không, dầu nhớ hay quên, chúng ta luôn luôn đầu tư vào công trình trên thiên đàng. Có điều chúng ta cần lưu ý đó là, không phải bất cứ vật liệu nào cũng được phép sử dụng cho công trình trong nước trời. Trên thiên đàng không có nhà tranh vách đất. Trên thiên đàng chỉ có nhà làm bằng ngọc bằng vàng. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô căn dặn, ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì ông viết tiếp lý do phải cẩn thận chọn lọc vật liệu xây dựng. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình, nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Ý nghĩa những vật liệu chúng ta xây dựng là gì? Những gì bị coi là gỗ, cỏ khô, rơm rạ, và những gì được coi là vàng, bạc, bửu thạch. Hình ảnh sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây là những biểu tượng chỉ thị một thực tại thiêng liêng liên quan đến tương lai của mỗi cơ đốc nhân trên thiên đàng. Vàng, bạc, bửu thạch là những vật liệu quý có giá trị bền bỉ lâu dài. Gỗ, cỏ khô, rơm rạ là những vật liệu tầm thường, rẻ tiền, mau hư hỏng, không bền. Khi chúng ta dành thì giờ tốt nhất cho công việc Chúa, khi chúng ta dâng hiến những điều có giá trị nhất của tâm trí, năng lực, tình cảm cho Chúa và cho việc phục vụ Chúa, là chúng ta đang dùng những vật liệu quý. Trái lại, khi không để hết tâm trí, tấm lòng vào đời sống thờ phượng Chúa, vào sự phục vụ Chúa, vào cuộc sống vì Chúa, mà chỉ dành cho Chúa những chỗ dư thừa vụn vặt, là chúng ta đang dùng những vật liệu tầm thường, không chịu nổi lửa thử nghiệm trong ngày trung thẩm. Căn nhà tương lai trên thiên đàng tùy thuộc vào loại vật liệu chúng ta đầu tư trong những tháng năm sống trên trần gian. Chúng ta có dành những điều quý giá nhất, những vật liệu tốt nhất cho tương lai trên thiên đàng không? Hay những gì chúng ta đầu tư cho lĩnh vực tâm linh chỉ là những thứ vụn vặt rẻ tiền? Trong khi đó, chúng ta lại dành những ưu tiên cao nhất của thời gian, của tâm trí, những tài nguyên quý nhất, nhiều nhất cho việc xây dựng cuộc sống và căn nhà trên đất là những thứ sẽ bị bỏ lại. Nếu đang sống như thế, chắc chắn khi lên đến thiên đàng, chúng ta sẽ ngỡ ngàng thấy công trình của chúng ta bị thiêu rụi vì xây dựng toàn bằng gỗ, cỏ khô, rơm rạ. Ngoài sự cứu rỗi chắc chắn được hứa ban cho chúng ta là những người tin Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, công trình cả cuộc đời của mỗi chúng ta xây trên nền tảng cứu rỗi đó sẽ được Chúa định giá bằng lửa thử nghiệm. Điều này đã được báo trước để chúng ta chuẩn bị. Những vật liệu chúng ta dùng để xây dựng tương lai trên thiên đàng không tính bằng giá trị tiền bạc trần gian, nhưng được định giá bằng tình yêu và lòng tôn kính của chúng ta đối với Chúa. Hai xu của bà quá dâng cho Chúa vì vâng lời và yêu mến Chúa có giá trị bền vững và lớn lao hơn cả nắm tiền dư thừa của những người giàu có mà vô tâm đối với Chúa và với công việc nhà Chúa. Một ly nước lạnh đem cho người hầu việc Chúa với lòng quan tâm quý mến chân thành có giá trị hơn cả những chiêu đãi trọng thể mà động cơ chỉ là mua danh tiếng cho mình. Điều quan trọng cần lưu ý là cả cuộc sống chúng ta, ở trong gia đình, trong hội thánh và ngoài đời, đều có thể được dùng để đầu tư vào cõi vĩnh hằng, nếu chúng ta đầu tư đúng cách, nghĩa là sống trong khuôn khổ đạo Chúa và theo các nguyên tắc Chúa dạy. Chúng ta tin chắc rằng, nếu giữ được như thế, công trình cuộc đời chúng ta sẽ qua được lửa thử nghiệm, giống như vàng được thử lửa, trở nên tinh ròng hơn. Chúng ta sẽ có cả một tương lai lâu dài vĩnh cửu, hoàn toàn thỏa nguyện.
Xa xa trên ngọn núi miền đông kia, dương quang chói lói muôn nghìn tia. Tâm linh ơi bừng mắt vùng dậy nhìn, vui ca sướng thức canh cầu xin. Giê-xu người kia cởi tay lầm trên đường diệu vinh. Giê-xu người kia cởi tay lầm trên đường diệu vinh. Christ ôi tôi từng tháng đời nằm chờ, trong mong Chúa suốt đêm nằm mơ. Nơi nhân gian thật ám đạm kinh hoàng, tôi không thể ngắm xem thần quang. Ôi Giê-xu Christ, Chúa sẽ quang lâm kỳ nào đây? Ôi Giê-xu Christ, Chúa sẽ quang lâm kỳ nào đây? Nay mai đây Ngài cứu chuộc vẹn toàn, sao mai đã lo đêm hầu tan. Cho tôi đây giàu ở địa vị nào, luôn trong Chúa tái lâm từ cao. Ôi Giê-xu Christ, đấng hứa vinh quang do Ngài ban. Ôi Giê-xu Christ, đấng hứa vinh quang do Ngài ban. Tôi đang kêu đèn sáng rực lên hoài, nghe theo Chúa tránh xa đường sai. Công chúng mong Giê-xu phục lâm liền, đưa lên nước thú vui bình yên. Tâm tôi đương nguyện hỡi Chúa xin mau mau phục lâm. Tâm tôi đương nguyện hỡi Chúa xin mau mau phục lâm.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.